Người tự kiến tạo đời mình. Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi bạn thử sức với nó. Khởi đầu từ một người phụ nữ trẻ chưa có kinh nghiệm và kiến thức gì đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, Pam Lontoch đã viết nên câu chuyện thành công bằng chính cuộc đời mình. Đó là một câu chuyện đáng để nhiều người học hỏi. Cô không có bí quyết gì đặc biệt bởi cô luôn bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời mình. Từ nhỏ, cha mẹ luôn cảnh báo rằng cô không được liều lĩnh. Cô không được đi tắm biển vì dễ bị chết đuối. Cô không được mua sắm ở khu trung tâm thành phố với bạn bè vì giá cả đắt đỏ. Đến lúc lập gia đình, cô lại bị chồng thuyết phục từ bỏ ngành tâm lý học, chuyên ngành mà cô rất yêu thích, để chuyển sang ngành sư phạm, là một nghề không sợ bị thất nghiệp, nhưng cũng là công việc mà cô không hề có chút nào hứng thú. Sau 3 năm đi dạy ngán ngẩm, Pam bỏ nghề với hy vọng công việc nội trợ và chăm sóc con cái sẽ làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn. Nhưng cô đã nhanh chóng cảm thấy chán ngán và tuyệt vọng. Tình trạng này đã xảy ra với hàng triệu phụ nữ khác. Pam Lontoch, bà mẹ của 2 đứa con, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng một người chồng thành đạt, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Cô luôn cảm thấy mình trống rỗng và vô tích sự. Cô chỉ sống vật vờ và có cảm giác rằng mình chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên trầm cảm. Mọi người đối phó với chứng trầm cảm theo nhiều cách khác nhau. Một số vào bệnh viện, số khác thì đắm chìm vào rượu và ma túy. Riêng Pam thì lấy giấc ngủ làm cách giải quyết vấn đề của mình. Và cứ thế suốt 5 năm liên tục, mỗi sáng thức dậy đưa con đến trường rồi về nhà tìm hạnh phúc trong giấc ngủ phùi. Chỉ mới hơn 30 tuổi, cô đã ngủ 18 tiếng mỗi ngày và tăng cân vùng vụt. Nhiệt huyết, lòng tự tin và niềm vui sống hoàn toàn biến mất nơi cô. Những lúc không ngủ, cô buồn có thể chết đi được. Nếu cảm thấy cuộc đời không đáng sống, nhưng bạn buộc phải sống, thì bạn chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh đó: thay đổi. Cả cuộc đời tôi trước đây luôn có một ai đó quyết định thay tôi, nhưng chẳng có gì tốt đẹp cả. Thay đổi là một thử thách lớn. Pam phải chui ra khỏi vỏ ốc của mình để tự mình tạo ra một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Hành động đầu tiên để cô trở về với thế giới đời thường là ghi danh vào một phòng tập thể dục thẩm mỹ. Điều đó nghe có vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa phòng tập, cô như bắt đầu bước vào một cuộc sống mới. Jim, chủ phòng tập, là một người tinh tế và năng động. Ông lập tức nhận ra rằng Pam cần được giúp đỡ. Ông đã khích lệ để cô có thể gặt hái những kết quả tốt đẹp nhất. Ông cũng cho cô mượn những cuộn băng cassette có những câu chuyện động viên tinh thần. Pam đã nghe đi nghe lại những cuộn băng đó đến hàng chục lần. Sau vài tháng luyện tập, Pam trở lại gọn gẽ như ngày nào và nỗi sợ hãi trong cô cũng tan biến theo. Pam dũng cảm hơn và tự hỏi, bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là câu hỏi cô không bao giờ đủ can đảm nghĩ tới trước đây. Lúc nhỏ, cô phụ gia đình bán giày dép. Có lẽ cô sẽ thích hợp với công việc bán hàng. Và khi chứng kiến bản thân mình thay đổi ngày một tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất, cô ấp ủ câu hỏi, tại sao mình không bắt đầu từ đây, ngay phòng tập này? Mặc dù chưa có kinh nghiệm và cũng chưa được huấn luyện trong lĩnh vực bán thẻ hội viên, cô vẫn đề nghị Jim cho cô làm công việc đó. Anh là người đã cho tôi những cuộn băng cassette đó và khích lệ tôi sống có ích, vậy anh phải thuê tôi chứ? Jim không những nhận cô làm nhân viên, mà còn chia sẻ với cô những triết lý sống tích cực, lạc quan yêu đời và giúp cô vượt qua những nỗi sợ hãi. Khi Pam nói, từ trước tới giờ cô chưa từng lái xe vào trung tâm thành phố, Jim khuyến khích cô ngồi vào sau tay lái, còn mình ngồi bên cạnh làm hướng dẫn viên, và cứ thế họ lái xe xuống phố. Sự tự tin của cô tăng lên, doanh số cũng tăng theo. Trong vài tuần, Pam lái xe đi khắp nơi và bán được nhiều thẻ hội viên hơn so với những nhân viên khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã trưởng thành vượt bậc. Cô lấy triết lý của Jim làm nền tảng cho mình. Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi bạn thử sức với nó. Thành công của Pam trong năm đó là bước khởi đầu cho thành công sắp tới của cô. Có một trạm phát thanh vừa khai trương trong thành phố. Cô quyết định thuyết phục vị giám đốc ở đó nhận cô vào làm nhân viên quảng cáo. Hai bên thỏa thuận là cô làm việc không lương mà chỉ hưởng phần trăm hoa hồng trên doanh thu quảng cáo. Cô không biết đó là thử thách vô cùng lớn, bởi trạm phát thanh này chưa có tên tuổi, không có nhiều thính giả. Cô không biết là mình chỉ có thể bán được quảng cáo cho những công ty nhỏ mà thôi, bởi các công ty lớn chỉ mua quảng cáo ở các đài phát thanh lớn, có số lượng thính giả nhiều hơn. Vì không biết điều đó, nên cô gọi tất tần tật mọi công ty lớn và nhỏ để chào mời họ quảng cáo, dựa trên chất lượng và tiềm năng phát triển thính giả của đài hơn là số người nghe hiện tại. Pam cũng không hề biết doanh số trong khoảng thời gian tháng giêng sau kỳ nghỉ luôn luôn thấp, nên cô vẫn nỗ lực hết mình trong tháng giêng như những tháng khác, trong khi các nhân viên kinh doanh khác đều lơ là và trông đợi vào tháng 2. Nhờ đó cô đã kiếm được khoản khuê hồng lớn nhất từ trước tới nay trong việc bán quảng cáo trên phát thanh Dallas. Kể từ đó, Pam liên tục dẫn đầu về doanh thu bằng số tiền bán quảng cáo của 6 nhân viên khác gộp lại. Cô ngày càng tự tin hơn và đủ can đảm để đối mặt với tình trạng hôn nhân của mình. Sau khi giải quyết một số vấn đề, cô và chồng chia tay nhau. Công việc ở đài phát thanh cũng có những lúc thăng trầm, tình hình kinh doanh trở nên hết sức tồi tệ. Pam không biết rằng mọi người thường phải bỏ cuộc khi gặp những thời khắc khó khăn. Mọi người xung quanh cô bỏ việc, nhưng cô lại đề nghị được đảm nhận vị trí mới, giám đốc kinh doanh. Cấp trên quá bất ngờ, họ không hề phản đối đề nghị của cô. Cô nhận công việc tồi tệ nhất, nhưng lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Trong buổi họp đầu tiên, Pam viết mục tiêu phải đạt được trong tháng lên bảng, $100,000. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Về phần mình, Pam bán được trung bình $35,000 mỗi tháng. Cô nghĩ ba nhân viên kia cũng bán được như mình. Sau buổi họp, vị tổng giám đốc gọi cô vào phòng và giải thích doanh số trung bình của đài chỉ có $42,000 một tháng. Phần cô là $35,000, cộng với $7,000 của ba nhân viên kia cộng lại. Vì thế, theo ông, mục tiêu $100,000 mà cô đề ra là không thực tế. Buổi chiều hôm đó, Pam định xem xét lại và hạ mục tiêu xuống còn $50,000. Nhưng trên đường đi làm vào sáng hôm sau, cô nghe lại cuộn băng cassette mà Jim đã cho cô trước đây. Cô kiên quyết không từ bỏ mục tiêu viển vông $100,000 đã đề ra. Ở cuộc họp giao ban sáng hôm đó, cô khẳng định lại sự tin tưởng của cô đối với họ, rằng họ có thể làm được. Vào cuối tháng, doanh số cả nhóm đạt $100,000. Đến tháng 12, doanh số đã lên tới $140,000. Và 3 tháng sau, họ đạt doanh thu $180,000. Gần một năm sau đó, Pam và bộ phận kinh doanh đạt con số kỷ lục $272,000. Họ đã giành được những kết quả bất ngờ, mặc dù lượng thính giả chỉ tăng trong một chừng mực nhất định. Chỉ sau 2 năm làm việc tại đài ở cương vị giám đốc kinh doanh, Pam được đề bạt chức phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, vị trí thứ 2 sau tổng giám đốc. Cô không hề biết rằng thông thường phải mất từ 5 đến 10 năm để đạt đến vị trí này và chưa từng ai được đề bạt thẳng lên chức vụ phó chủ tịch phụ trách kinh doanh từ vị trí giám đốc kinh doanh. Cô nói, tôi mừng vì mình không hề biết điều này. Nếu không thì giờ này, có lẽ tôi vẫn còn là một giám đốc kinh doanh. Sau 4 năm thành công tại đài phát thanh, Pam từ nhiệm để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Ngày nay, Pam Lontos là một diễn giả, tác giả và là chuyên gia tư vấn tiếp thị và kinh doanh nổi tiếng. Hàng ngày, cô vẫn động viên người khác làm theo chính xác những gì mình đã làm. Đó là tin tưởng vào những gì khả năng của mình có thể vươn tới, chứ không phải khuôn mình trong những hạn chế để làm mình lo sợ và chùn bước.